Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2002. Chúng ta đang ở tại Thiền Đường Trăng Đầu Non. Hôm nay sẽ có dịp chúng ta làm quen với một cái tác phẩm ngắn của nhà thiền. Đây là cái tác phẩm có mặt rất sớm trong cái lịch sử của Thiền Tông Trung Hoa. Nó được gọi là Tính Tâm Minh của Ngài Tăng Sáng. Nó có khoảng 146 câu và viết theo cái thể loại thi ca, một câu có 4 chữ. Tất nhiên đây là một tác phẩm rất là khó đi vào. Vì sao khó? Thưa, điều thứ nhất là khả năng trình bày của tôi có thể không có đủ năng lực để đi vào cái chiều sâu của tác phẩm Thiền Tông này. Vì nó vốn là một cái tác phẩm được cô đọng từ cái tinh nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn và kể cả Kinh Di Ma Cật cũng có mặt trong nội hàm của tác phẩm này. Điều thứ hai, đó là một cái tác phẩm khởi nguồn cho cả một cái truyền thống của Thiền Trung Quốc, tức là Tam Tổ Tăng Sáng là đời thứ ba và sau đó mới sinh ra Ngài Huệ Năng, và từ Ngài Huệ Năng Thiền Tông bắt đầu trải dài và trải rộng suốt cả một cái chiều dài của lịch sử Trung Quốc và mở rộng luôn qua đến các quốc gia lân cận. Và như vậy thì tác phẩm này về phương diện nội dung mà nhìn thì nó loại tác phẩm khó của nhà thiền. Đó là căn bản để triển khai các cái dòng thiền về sau. Và cái điều khó thứ hai nữa là chúng ta cũng cần đi ngang qua. Đó là cái văn phong của Trung Quốc rất là cô đọng. Những người đã từng quen với thể loại văn này như người Việt, tức là cái ngôn ngữ Việt Nam nó đã có hết 1/3 những cái từ ngữ của Trung Quốc. Và chúng ta sử dụng từ ngữ Việt Nam rất là quen mà còn khó khăn thay. Và cái điều khó mà chúng ta cần lưu ý đó là cái văn phong của Trung Quốc rất là cô đọng. Phật tử Việt Nam đã từng học những cái kinh tạng của Đạo Phật, và trong cái ngôn ngữ Việt Nam thì nó có 1/3 từ của Hán ngữ và chúng ta rất dễ làm quen. Ấy thế mà đi vào những cái tác phẩm này còn khó khăn thay. Huống nữa là chúng ta trình bày cái điều này cho những thiền sinh có mặt ở đây, phần lớn là thiền sinh nước ngoài. Và tôi vì rất là dốt cho nên tôi không biết là tiếng Anh có đủ cái từ chuyển dụng để cho các vị dễ hiểu hay không. Cho nên đó là điều khó thứ hai, tôi rất là ngần ngại. Và tuy nhiên cái điều mà chúng ta học ở đây đó là chúng ta nắm được cái lý đạo và từ đó quay lại, xoay lại lòng mình để nhận ra những cái điều mà các cái vị ngày xưa đã khơi mở cho chúng ta nhận được đường tu. Cho nên vấn đề văn nghĩa nó không có quan trọng lắm. Đó là chúng ta xét về những cái mặt khó của vấn đề. Và một điều chúng ta cần hiểu thêm nữa là thế này: Thiền Tông nó là đặc sản của Trung Hoa, và Đạo Phật có mặt trên đất Trung Hoa rất là sớm, từ đầu kỷ nguyên đã có mặt Đạo Phật rồi. Và mãi cho tới thế kỷ thứ 7 Thiền Tông mới thật sự bắt đầu. Cái thời gian để hội nhập vào cái đất nước mênh mông đó nó đòi hỏi một cái chiều dài như thế. Vì cái lý do này, cái văn minh của Trung Hoa rất là sâu. Họ có một bề dày đáng nể sợ, tức là họ có một cái bề dày của cái nền văn minh khoảng 6.000 năm trước công nguyên. Và họ là một quốc gia rộng về địa vực, đông về dân số và núi non rất là kỳ tú, rất là đẹp. Và là cái nền tảng của rất nhiều cái trường phái đạo học đông phương. Do vậy, cái đặc tính về tự hào văn hóa của họ rất là mạnh. Họ cứ nghĩ là những quốc gia lân cận như Ấn Độ, v.v. đều có một cái nền văn hóa thấp hơn họ. Do vậy, cho nên Đạo Phật rất là khó hội nhập vào cái vùng đất này. Có một cái ví dụ để chúng ta có thể dễ hiểu. Chẳng hạn như một em bé, ta học thuộc bài rất là nhanh. Vì sao? Vì trong lòng của một em bé nó không có cái tự kiêu về cái hiểu biết, cái kiêu ngạo của trí thức, cho nên nó tiếp thu rất là dễ. Trong khi nếu là một người lớn thì đầu chúng ta chật ních những cái kiến thức, những cái kiêu ngạo và tự hào, ta học rất khó. Cũng như vậy, một cái quốc gia mà nó có cái bề dày văn hóa 6.000 năm trước công nguyên, cho nên tất cả những cái tôn giáo mà có mặt chung quanh không có cái điều kiện để đi vào quốc gia này một cách dễ dàng. Và khi nó đi vào đất nước Trung Hoa rồi thì cái văn hóa Trung Hoa nhồi nặng lại, biến thái lại để nó hình thành một cái đặc sản văn hóa đặc nét Trung Hoa thôi, chứ nó không còn cái tính chất của Đạo Phật như nguyên thủy ở Ấn Độ nữa. Và như vậy chúng ta có thể nói rằng Thiền Tông nó mang cái phẩm chất của văn hóa Trung Hoa nhiều hơn Ấn Độ. Và do vì cái phẩm chất của văn hóa Trung Hoa nó đậm, cho nên nó thể hiện được cái đặc tính rất là thực tiễn, rất gần gũi con người. Đức Phật ở Ấn Độ thì lơ lửng trên trời cao bằng những cái tưởng tượng, những cái biểu tượng, hoặc là giáo lý Đạo Phật ở Ấn Độ nó mang cái đặc tính của tư duy là một, triết lý là hai, trừu tượng là ba. Trong khi cái sắc thái của Thiền Tông Trung Hoa thì đem Đức Phật gắn lại, đặt lại bàn chân trên mặt đất, rất là gần gũi nhân tình. Và cái quả vị giác ngộ của Ấn Độ thì nó cao vời, rất khó nắm. Nhưng mà cái quả vị giác ngộ ở trên đất nước Trung Hoa thì nó trong tầm tay với của con người mà thôi. Nghĩa là người ta thực chứng được giác ngộ không phải trải qua hà sa kiếp như cái tinh thần của Đạo Phật ở Ấn Độ đã truyền đạt, mà họ thực chứng giác ngộ ngay trong hiện đời, ngay trong sát na này, tức là ngay nơi đây và bây giờ. Nghĩa là Thiền Tông Trung Hoa nó có một cái đặc nét rất là thực tiễn như thế. Tất cả những cái điều mà nó được cái văn hóa Trung Hoa nhào luyện để trở thành một cái đạo Phật đều có công năng kéo ta lại gần với Đạo Phật vô cùng, và đặt ta trong một cái tình trạng, một cái điều kiện tiếp xúc được với giác ngộ ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là cái đặc tính của văn hóa Trung Hoa, nó hình thành nên cái dòng thiền trong độ là như vậy. Và có một điều chúng ta cần chuẩn bị để đi vào tác phẩm này, thưa, đó là thái độ học tập của chúng ta đối với những cái tác phẩm nhà thiền. Thì dĩ nhiên là cái điều truyền đạt của tôi thì nó nhằm vào Phật tử Việt Nam nhiều hơn Phật tử Tây Phương. Thưa, tại sao? Chúng ta đã có một cái chiều dài của lịch sử mất trước gần 1.000 năm. Và cái điều di họa rất là lớn cho dân tộc, đó là ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đè rất nặng trên vai của người Việt. Chúng ta luôn có một cái khuynh hướng là hướng ngoại, tức là có một cái tinh thần mang cái đặc tính nô lệ văn hóa nhiều hơn là cái đặc tính tự lực tự cường của chính bản thân mình. Mình luôn là trọng thị ở văn hóa Trung Hoa. Và hầu như chưa có một vị thầy, một bậc đạo sư lớn nào mà dám chống trái lại với cái truyền thống văn hóa Trung Hoa cả. Chưa có một vị thầy nào dám ngang nhiên công bố cái tuệ giác của mình mà không căn cứ vào cái tinh thần của kinh điển thư tịch, nhất là dẫn dụng cái thư tịch của Trung Quốc. Và cho tới hiện tại, Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Những cái văn bản nó rất là nặng nề cái sắc thái của Trung Hoa, chúng ta không dám sửa sai, không dám chỉnh lý. Kinh điển thư tịch chúng ta tụng toàn là âm Hán Việt cả. Và chẳng hạn như cái tinh thần của giới luật được gọi là nền tảng xây dựng cái căn bản của một người tu, thì chúng ta cũng không hề dám viết lại bằng cái văn phong sáng sủa, mang cái đặc tính của văn hóa Việt. Chúng ta trung thành một mực với những gì của văn hóa Hán đã để lại, đã đè nặng trên tâm hồn của người Việt mà thôi. Và chúng ta cũng hiếm thấy một cái bậc thầy nào đem tuệ giác của mình giảng dạy. Và nếu có dẫn dụng vị thiền sư nọ, thiền sư kia thì dẫn dụng ông đó để chứng minh cái điều mình giảng. Trong khi phần lớn các bậc thầy rất lớn ở trong nước thì đem mình để chứng minh cái điều của các vị thiền sư kia giảng. Thưa hai điều này rất là khác nhau. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta học cũng như thế. Chúng ta đang làm cái công việc triển khai mở rộng những cái điều mà Ngài Tăng Sáng nói, và không hề dám đứng độc lập trên bàn chân của mình để nói những cái điều mình thấy, điều mình hiểu, điều mình biết, và dẫn Ngài Tăng Sáng để chứng minh cho mình. Và thưa, trong cái chiều dài lịch sử Việt Nam đã mất nước đến 1.000 năm, và mọi cái ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nó đi vào đất Việt một cách tự nhiên, dù chậm nhưng mà khó gột vô cùng. Nhìn từ tâm tình chúng ta đủ thấy. Chẳng hạn như nói chuyện như thế này thì các vị nghe không mấy hứng thú, nhưng mà tôi dừng lại, tôi dẫn một câu chuyện của vị thiền sư A, thiền sư B thì tự nhiên chúng ta sáng mắt ra. Rõ ràng là trong máu của người Việt nó có một cái chất như vậy, có cái chất gì nể cổ, có cái chất là tuân hành người xưa. Trong khi nhìn lại văn hóa Tây Phương nó có cái khác. Và thưa đại chúng là văn hóa nó vô hình, nhưng mà ảnh hưởng nó rất lớn lên cái sinh hoạt, cái cộng đồng của một dân tộc. Từ cái nền văn hóa trì trệ, bị nhiều áp lực như chúng ta, mà muốn đẩy quốc gia mình cho phát triển thật là khó. Chúng ta không thể nhúc nhích được với một cái gánh nặng của quá khứ đè lên bản thân mình. Trong khi có những cái quốc gia, họ không thấy cái nền văn hóa cổ xưa là điều gì đáng tự hào cả. Cái gì cũng đặt trên cái cân để xét lại hết. Do vậy, họ có quyền tiếp thu tất cả những cái văn minh, những cái phát triển của các nơi để có thể phát triển đất nước của họ một cách dễ dàng. Chẳng hạn như đất Mỹ, vì non trẻ, vì cái sức nặng của những nền văn hóa cổ không có đè lên tâm hồn của người ở đất nước này, cho nên cái gì hay họ thu nhập. Họ ngang nhiên dậm lên những cái truyền thống văn hóa không làm cho quốc gia họ phát triển. Đấy là cái điều hay mà chúng ta cần phải học. Và trở lại vấn đề học thiệt của chúng ta. Thưa, chúng ta phải rất là thông minh. Tất nhiên là chúng ta chưa thể bỏ văn bản này, nhưng mà chúng ta học để tìm thấy những cái gì ứng dụng cho chính bản thân chúng ta tu tập. Và đừng quá trọng thị nó. Thưa, lịch sử của Trung Quốc nó là cả một cái sự thông minh xây dựng. Thông minh xây dựng có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là cái đặc tính ngụy tạo của nó có rất dài, rất sâu trong cái lịch sử Trung Quốc. Chẳng hạn, tôi cử cái chuyện này các vị sẽ thấy cái đặc tính ngụy tạo của lịch sử Trung Quốc. Chúng ta ai cũng biết Nam Hoa là cái nơi phát tích của dòng thiền Đông Độ. Lục Tổ Huệ Năng là người xây dựng nên thiền tông rực rỡ cho đất nước Trung Hoa. Cái đặc tính ngụy tạo của nó do người sao xây dựng, chuyện đó chúng ta sẽ đi vào dần dần để các vị thấy. Nhưng mà cái gần nhất là nhục thân của Lục Tổ hiện tại. Vào cái thập niên cách mạng văn hóa của Trung Quốc thì cái hình hài khô gầy còn lưu lại của Ngài Lục Tổ đó bị vệ binh đỏ đập nát. Và mai thay lúc đó đệ tử Ngài Lục Tổ, tức là Ngài Phật Nguyên, Ngài mới lượm những cái mảnh xương tàn, Ngài đem Ngài giấu, Ngài chôn đi. Và cách mạng văn hóa nó đi ngang qua rồi thì không còn một cái di tích lịch sử nào tồn tại cả. Thì những tượng tổ ngày xưa được gọi là nhục thân lưu lại cũng bị chung một số phận mà thôi. Và Ngài Phật Nguyên, Ngài gom những cái mảnh xương tàn, Ngài chôn phía sau vườn chùa. Sau đó nhiều năm thì có một phái đoàn từ Tân Nha Ba, họ đến Bắc Kinh, họ xin Bộ Chính trị Trung ương là cho về lại chùa Nam Hoa lễ bái cái nhục thân của Lục Tổ. Thì lúc bấy giờ người ta mới thấy là cái hình hài vô ích kia nó là một cái món quý giá. Họ mới bắt đầu chỉ đạo cho chùa Nam Hoa phải làm thế nào phục hồi lại cái nhục thân của lục tổ. Thì Ngài Phật Nguyên Ngài trở về Nam Hoa, Ngài đào xương lên, và họ mới bắt đầu làm lại với cái điều kiện khoa học như hiện tại. Người ta làm thành hình một lục tổ như ngày xưa không mấy khó. Và bây giờ thì rõ ràng là du khách tới chiêm ngưỡng Nam Hoa, chiêm ngưỡng nhục thân của lục tổ, người ta không biết rằng ấy vốn là một cái hình giả mà thôi. Nhưng mà thư tịch và những cái quảng cáo du lịch Trung Quốc họ chưa hề nói đến những điều đó bao giờ. Và các vị mà có dịp tham quan Trung Quốc thì các vị sẽ thấy là những cái di tích nó mang cái tính rất là thần thoại ngày xưa cũng được họ trọng vọng và ghi vào văn bản, khắc vào bí đá. Họ thông minh là thế, họ ngụy tạo lịch sử giỏi là thế, kể cả cái truyền thống thiền Đông Độ này cũng như vậy. Thực ra đương thời lục tổ Huệ Năng là người chưa có khả năng gầy dựng nên một cái truyền thống thiền Đông Độ. Chính bản thân đệ tử của Ngài và Ngài Thần Hội, người ta còn nghi ngờ rằng Pháp Bảo Đàn Kinh được tôn xưng là của Ngài Huệ Năng cũng do Ngài Thần Hội sưu tập viết lại, và cả một cái hệ thống dài 33 vị tổ của Thiền Tông cũng do bàn tay ngụy tạo lịch sử sắp đặt mà thôi. Và như vậy để chúng ta có một cái thái độ thật là thông minh khi học vào những cái trang sách của người xưa. Điều quan trọng là tìm ở đây những cái tự giác soi sáng lại mình để định cho mình một hướng đi. Chúng ta đừng có quá ư là nệ cổ, đừng còng lưng xuống gánh một gánh nặng của quá khứ của văn học Trung Hoa. Đấy là cái điều thông minh của chúng ta khi học Phật. Người xưa có một ví dụ rất hay, bảo rằng khi ta để miếng gương ở trước mặt soi là để thấy mặt, chứ không phải để thấy gương. Cũng như thế, học vào những cái văn bản nhà thiền để chúng ta quay lại mình, nhìn lại mình, chứ không phải đi vào văn bản. Đó là tinh thần rất là thông minh của người học. Đó là vài điều chúng ta đi ngang qua để các vị có thể làm quen được với những tác phẩm này. Tất nhiên là có một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể đi vào và đừng bị lạc lõng trong cái thế giới phù hoa của nhà thiền, đó là chúng ta nắm rất vững về tinh thần vô ngã của Đạo Phật. Các vị cũng biết một điều vô ngã là trái tim của giáo lý Đạo Phật. Vì sao vô ngã được định là trái tim? Thưa, cái nỗi khổ của đời người có mặt từ cái nỗi khổ cạn nhất cho đến cái nỗi khổ sâu sắc nhất đều do cái quan niệm có ngã mà hình thành cả. Và cả một hành tinh này còn tồn tại, mọi cái trật tự xã hội có mặt và tất cả cái nền đạo đức của mọi quốc gia có mặt cũng đặt trên cái nền tảng căn bản của hữu ngã mà thôi. Có tôi, cho nên có luật pháp, có quốc gia, có nền văn minh phát triển và có mọi thứ. Và sở dĩ luật pháp hôm nay hình thành nó dài như vậy, có những bản tuyên ngôn độc lập như vậy cũng do có cái này. Nếu không xác định tôi là tôi thì những cái thứ bên ngoài sẽ không xác định được. Nó là cái điểm đầu tiên để xác định mọi thứ, và mọi cái có mặt trên trần gian này sắp hàng bên sau cái hữu ngã mà ra. Về cái mặt tiêu cực, tức là những cái niềm đau nỗi khổ của tự thân ta, từ cái nhỏ nhất cho tới cái sâu sắc nhất, cũng đều bắt đầu từ cái có ta mà ra. Có một điều chúng ta dễ nghi ngờ là mọi cái khổ đau nó có mặt do vì có ta. Thế thì những cái người họ mất trí, họ không bình thường, họ không biết mình là gì, tức là họ quên mình mất, thế có phải là người gần với đạo không? họ là người vô ngã. Thưa không, vì sao? Cái tiến trình tâm thức của chúng ta nó đi theo một cái đường nhất định, đó là từ cái thơ ngây không xác định mình, nó đạt đến cái trình độ xác định mình là ai. Và khi xác định mình là ai thì tất cả những cái niềm vui nỗi khổ nó liền có mặt. Nhưng nó là cái bước cần phải đi ngang qua, phải chính, phải dài dặn để đi đến cái tình trạng của vô ngã. Tâm thức của chúng ta nó đi bằng cái con đường ấy. Giống như cái sự bình an hồn nhiên của một ông già, nó khác với cái sự bình an và hồn nhiên của một em bé. Một em bé thơ ngây, nó không có cái gì lo, không có gì buồn. Và đời sống nó hồn nhiên trên cuộc đời này, đó là do vì nó chưa có trải nghiệm cuộc đời, nó chưa đi ngang qua cái niềm đau nỗi khổ, cho nên nó hồn nhiên. Nhưng mà cái điều tất yếu là nó sẽ đi ngang qua, nó sẽ xác định nó là ai, nó sẽ thủ đắc vật chất, nó thủ đắc tri thức, nó làm giàu cho bản thân nó trước. Và sau cái đoạn đường dài quá ê chề giữa cuộc đời, nó bắt đầu nó nhận thức một điều là tất cả những cái thành đạt về vật chất, thủ đắc về lợi danh, vân vân, đều không đưa đến hạnh phúc và an lạc. Cho nên nó bắt đầu nó buông. Lúc bấy giờ tâm thức nó sẽ bình an và rỗng lặng. Và cái người già ấy, cái người đã kinh qua những cái niềm đau nỗi buồn ấy, và họ trở thành một người hồn nhiên, thì đó là dạng người đã chín chắn. Thì con đường tu của chúng ta cũng như thế. Vô ngã tuy là trái tim của đạo Phật, nhưng mà cái điều này phải đạt đến qua giai đoạn mùi chín mà thôi. Tức là cái giai đoạn của trái cây còn non, trái cây già thật là chát, chuyển màu chín, và tới chừng già đi móp méo lại, đó là giai đoạn tất yếu phải đi ngang qua. Có một thiền sư nào đó nói một câu rất là dễ nhớ và rất đúng với tiến trình của chúng ta đi. Ngài nói là hồi chưa tu thì tôi thấy sông núi là sông núi, được các bậc thầy dạy cho biết đường tu rồi thì thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Và qua 30 năm thực tập quán chiếu, bây giờ tôi mới thấy sông là sông và núi là núi. Như vậy thì cái đoạn đường sông và sông, núi và núi của ban đầu với sông và sông, núi là núi của đoạn cuối tuy giống nhau nhưng mà khác nhau. Giống nhau ở cái điều cái nhìn giống như nhau, khác nhau ở chỗ cái chiều dài của nó, cái bước kinh qua của nó khác nhau là như thế. Cho nên chúng ta hiểu một điều rằng vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Người muốn thành đạt được, muốn đạt đến sự an lạc, muốn đi vào con đường trực tiếp của thiền tông đã dạy, chúng ta cần phải nắm cái chìa khóa trong tay. Cái chìa khóa của sự vô ngã, đó là điều mà chúng ta không thể để đánh rơi được. Và điều này, các vị dở lại từng trang của lịch sử thiền, các vị thấy tùy cái trình độ thâm chứng của những thiền sư mà cái chất của ngã nó còn hay không nữa. Chúng ta đừng tưởng là cùng một cái sự ngộ nhập, cùng là những bậc thiền sư mà có cái trình độ tu tập giống như nhau. Thưa, nó có những cái mức độ cao thấp khác nhau. Và điều này rất là dễ nhận. Cũng giống như người tu, chúng ta nhìn những người tu cũng mặc áo đà, cũng cạo tóc như nhau, nhưng mà cái tâm thức của những người tu thì nó khác nhau vô cùng là như thế. Các thiền sư Trung Hoa cũng như vậy. Do cái con đường của các ông đi ngang qua, nó có gột sạch được cái chất vô ngã hay không? Cho nên trong lời dạy, trong cách hành xử, nó còn cái chất phàm phu nhiều ít, chứ không phải là hoàn toàn giống như nhau, cùng là thiền sư thứ thiệt như nhau. Đó là điều mà chúng ta sẽ lưu ý. Và tôi nói điều này có một dụng ý. Thưa, dụng ý gì? Dụng ý đó là từ khởi thủy, giáo lý đạo Phật chỉ dạy cho ta một điều là không có ngã, nghĩa là không có ta. Cái tư duy lăng xăng này cũng không phải là ta. Cái môi trường xung quanh ta sống nó cũng rất là bập bềnh, rất là vô thường. Đó là nói theo ngôn ngữ nhà Phật. rất là bấp bênh, giòn bở, dễ đổi thay. Nghĩa là mọi cái sự đổi thay, mọi sự mất mát, nó sẽ có mặt trong phút giây này hoặc phút giây tới, không hề có một cái sự vật gì mà nó tồn tại vĩnh cửu cả. Đó là giáo lý nguyên thủy của Phật dạy. Kể cả cái quả vị Niết Bàn mà Phật bảo rằng không có, nhưng mà khi Phật Pháp chảy vào Trung Hoa, nó lại hình thành một cái dạng khác. Tức cái dạng gì? Các vị thiền sư bảo rằng có, chứ không phải không. Cái trước tiên có cái gì? Có cái bản lai diện mục của tự thân anh, tức là cái hình hài này vô thường, cái nghĩ suy lăng xăng này cũng vô thường, cái hoàn cảnh, cái môi trường ta sống cũng vô thường, nhưng mà tối thiểu cũng còn một cái gì đó để chứng Niết Bàn. Và cái ấy thiền sư gọi là gì? Là Phật tánh, là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thực. Còn gọi nó là chân tâm, vân vân, rất là nhiều tên. Và thưa, dần dần chúng ta đi vào văn bản thì các vị sẽ thấy là nó rất là nhiều tên. Điều này có chống trái với tinh thần của giáo lý nguyên thủy Phật dạy hay không? Phật ngày xưa thì vô ngã, mà bây giờ chúng ta học thì chúng ta lại quay trở lại mình để nhận ra cái gọi là gì? Cái gọi là thường trụ, cái gọi là chân tâm, cái gọi là bất sinh bất diệt, có chống hay không? Thưa, nếu chúng ta thông minh, đi ngang qua cái con đường 30 năm tu, thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi, tức là dùng cái năng lực trí tuệ quán chiếu để đạt được cái vô ngã, thì chúng ta đạt đến cái gọi là Niết Bàn, là Phật tánh, là chân tâm, không chống với điều Phật triển khai ngày trước. Bằng không như thế thì chúng ta càng đi vào con đường thiền mênh mang này, càng trở thành một người đi rất xa với giáo lý đạo Phật. Và cái điều gần nhất đó là càng tu thì càng trở thành người khó ưa. Thưa, vì sao? Vì ngã càng lớn. Đơn giản một điều là mình càng tu, vì có bản ngã cho nên mình nghĩ là thầy mình là nhất trên cuộc đời, pháp môn mình là nhất trên cuộc đời. Thưa, là một loại bản ngã trá hình. Chỉ có mình tu đúng mà thôi, và thiên hạ tu sai hết. Và chỉ nghĩ rằng cái pháp môn mình học đây là duy nhất, cho nên lòng mình đóng lại, không có khả năng mở ra để nghe ai cả. Và chúng ta biết một điều rằng chân lý nó không phải là độc quyền của một đạo Phật, và chân lý và giác ngộ không phải là độc quyền của một ông thầy tu nào. Do vậy, nó có thể có mặt trong người Hồi giáo, có mặt trong người Kitô giáo, có mặt trong anh bần dân, có mặt trong người trí thức. Nó không phải là cái món quà tặng cho một giới nào cả. Và nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có thiền tông mới trao cho chúng ta được cái điều này thì ta lầm lắm. Và rõ ràng nghĩ như thế thì cái tư duy hữu ngã nó đã có mặt trong ta rồi. Nó là cái thứ gì cản trở rất là nghiêm trọng cho bước đường học đạo chúng ta. Cho nên hãy thông minh, đi vào con đường tu học này, nên nhớ cái căn bản nhất cần phải nắm trong tay, đó là vô ngã. Ngã còn không, huống nữa là những cái được xây dựng trong cái ngã này. Và nếu mà nắm được điều ấy, xin thưa, ở mức độ cạn nhất, tôi nghĩ là không tu gì nhiều, chúng ta cũng hạnh phúc, chắc như thế. Các vị thử nhìn cái nỗi buồn của mình, cái sự lo lắng của mình, có cái gì mà không đặt trên cái quan niệm về có ngã mà hình thành đâu. Lo lắng về cái chuyện ngày mai đồng tiền hạ giá, qua một đêm là mình mất đứt hết tài sản ở trong ngân hàng. Do cái gì mà có cái lo lắng ấy? Chỉ cái này mà thôi. Ngay đến cái tình cảm được nhiều sách vở ca ngợi và tôn thờ là cái tình cảm nam nữ. Đó là loại tình cảm hữu ngã hay vô ngã, tình cảm vì người hay vì mình. Ngày xưa một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu: khanh thương ai nhất trên đời? Hoàng hậu nói: dĩ nhiên là thiếp thương bệ hạ nhất trên đời. Vua cười rất là hả hê: ta cũng biết như thế. Hoàng hậu nói: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép thần thiếp nói thật, thần thiếp sẽ nói khác. Vua nói vâng, cứ nói thật. Thì Mạc Lợi phu nhân nói dạ thưa bệ hạ, thần thiếp thương thần thiếp nhất trên đời. Vua rất là ngạc nhiên, nói lạ, đâu có cái chuyện mà mình thương chính mình. Hoàng hậu giải thích thế này: đời sống của thần thiếp gắn liền với cái điều kiện vật chất của một hoàng hậu, và cũng vì đời sống của thiếp được danh dự là một hoàng hậu, được vinh sang như thế này là nhờ có bệ hạ. Cho nên thần thiếp phải thương bệ hạ, nhưng mà nghĩ cho kỹ là vì mình cho nên thương bệ hạ mà thôi. Thế đó, ngã là cái thứ gì nó đặt nền tảng cho mọi thứ trên trần gian. Và ta thử nghĩ là nếu mình nhẹ nhàng với bản ngã này, có cái gì làm lái động được mình đâu, có cái gì làm khốn vẫn được mình đâu. Có một câu chuyện về tình mẫu tử. Thưa đại chúng, là tình mẫu tử là một loại tình mà người ta không thể nghi ngờ được cả. Cái sự thương yêu hy sinh của người mẹ, cái nền văn học của quốc gia nào cũng tôn vinh. Thế mà có câu chuyện này, nó đụng chạm đến. Có một bà mẹ mang xác đứa con đến nhờ một bậc đạo sư vốn có tài cải tử hoàn sanh, xin ngài giúp giùm cho con tôi sống. Thì vị thầy kia thay vì ban phép lành cho đứa bé sống lại liền, ông mỉm cười, ông hỏi một câu là: con thương đứa bé này nhất có phải không? Thì người mẹ nói dạ thưa ngài, con có thể làm mọi cách, con có thể chết để cho con sống con cũng bằng lòng. Ngài mỉm cười, ngài phóng lửa qua bên vai của người đàn bà, cái người đàn bà né qua bên này, phóng lửa bên vai bên này, bà né, phóng ngay trước mặt bà, cái bà đưa xác đứa bé ra, bà đỡ chặn lửa. Cái ngài mỉm cười, ngài thu thần thông lại, ngài nói rõ ràng là ngươi nói ngươi thương đứa bé nhất trên đời, ngươi có thể thay với đứa bé để mà chết, thế sao ngươi lấy xác đứa bé ra mà che cho mạng sống mình? Thưa, tôi kể những cái chuyện như thế để cho các vị dễ nhớ một điều là bản ngã của ta rất là thâm sâu. Trên cái con đường học đạo, ta không đi ngang qua được nó, ta không có phá vỡ được cái bản ngã, thì chúng ta đi vào những cái truyền thống Phật pháp như truyền thống thiền tông, có khi nó là một đại họa. Tại vì càng tu chúng ta càng có nhiều kiến chấp, càng tu chúng ta càng khó ưa, khó thương, là như thế. Tôi mong rằng các vị rất là thông minh để học đạo, rất là thông minh để bước vào cái lối cửa nhà thiền, mà đừng có bị cái kiêu khí của nhà thiền làm u ám tâm ta. Mong rằng các vị sẽ rất là thận trọng. Thưa đại chúng, là cái tác phẩm chúng ta học được gọi là Tính Năm Minh. Tôi viết vài cái chữ nho nhe cho các vị coi cho vui. Thưa, chữ này thì rất là dễ biết. Tính Năm Minh này không biết thầy Pháp Khâm này dịch ra cái gì. Tôi giải thích trước, thầy sẽ dịch cho các thiền sinh nghe. Minh là một cái thể văn ngắn, xúc tích, tức là nó rất là cô đọng, dùng để khắc trên đá, trên đồng, trên miếng gỗ, để trước mặt, để mà nhẩm nha đọc nó hàng ngày, để khích lệ cái năng lực tu hành của mình, gọi là minh, gọi là những bài minh. Tính có nghĩa là cái niềm tin, mình có niềm tin, gọi là tính. Tất nhiên là nếu giải thích sâu hơn thì cái niềm tin này, nó không phải là một cái loại niềm tin mà cằn cạn của tâm thức. Tin khi mà chúng ta hiểu, chúng ta lý giải được vấn đề đó, và chúng ta có một cái niềm tin rất là vững vàng, gọi là tin. Và trong ba chữ này thì chữ này rất là khó đây. Thưa chữ này là chữ tâm. Các vị có nhớ là trong truyện Kiều có một câu nói về chữ tâm đó. Canh khuya gió lọt sông đào, một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời. Là nó. Thưa, người ta gọi đây là sao. Ba chấm này là ba vì sao. Và ở dưới này là một vầng trăng khuyết, một mảnh trăng treo nghiêng nghiêng thôi. Thưa, tâm trong đạo Phật rất khó giải thích. Thứ nhất là nó chỉ cho cái trái tim vật lý của mình đây. Nó bơm máu xì xịt để cho mình sống đây, gọi là tâm. Cái nghĩa thứ hai cũng từ nó chỉ cho ý thức, tức là những cái tư duy lăng xăng trừu tượng, cái ngôn ngữ thầm thầm suốt ngày suốt đêm này cũng gọi là tâm. Nó chưa dừng ở đó, nó đi sâu một tầng nữa. Có những lúc mà chúng ta không có tư duy, chúng ta không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà ta vẫn phản ứng. Ta đi trên con đường vắng, bất thần một cành cây gãy, tự nhiên ta biết cách né để cho đừng trúng đến mình. Nó cũng điều khiển bằng cái tâm này. Đó là cái ý thức chấp ngã. Nó cũng gọi là tiềm thức. Chữ tâm của tính tâm minh nó không phải chỉ cái tầng thứ ba này. Nó chỉ sâu hơn một tầng nữa là tầng thứ tư. Tức là cái tầng này. Nó bao trùm luôn cả ba tầng kia. Nó là một cái năng lượng sống. Nó hình thành nên cái sự sống của con người, của vạn vật, của đất trời. Gọi nó là tâm. Có khi gọi nó là đạo. Và nếu mà các vị đã từng quen với Kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy Đức Phật giải thích về tâm này rất là hay. Tôi nhắc lại một đoạn để các vị dễ nhớ. Hôm ấy Ngài A Nan đi khất thực, một mình rất là lẻ loi, lạc vào một cái xóm nhà. Có một cô kỹ nữ. Cô thấy ông thầy tu rất là dễ thương, cho nên cô gạ gẫm, cô dẫn vào nhà, cô đóng cửa lại. Ngài rất là mất chánh niệm. Và trong cái lúc mất chánh niệm mai thai là Đức Phật biết được, cho nên sai một sư anh của thầy A Nan tới cứu về. Cứu về tới tinh xá rồi thì ông khóc bù lu bù lo, nói và lại Đức Thế Tôn, xích chút nữa thì con tiêu cuộc đời. Đức Phật nói tại ông, lâu nay ông tu mà không có biết vận dụng công phu, nghĩa là không có biết con đường thực tập chánh niệm, nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta, cho nên cái năng lực chuyển hóa nó không có mặt, để cho cái tâm ái dục nó còn phát sinh. Vì lý cho ấy, cho nên ông mới bị người ta vũ khí vào nhà. Đức Phật hỏi, ta hỏi thật ông, vì sao ông đi tu? A Nan nói dạ thưa, vì con thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng đẹp, thân thể đoan trang. Con nghĩ là cái hình hài kia không phải do dục nhiễm cấu uế của nhân gian mà có mặt, mà phải do phạm hạnh hình thành, do thánh hạnh nhiều đời, cho nên con phát tâm tu. Phật hỏi thêm, ông lấy cái gì nhìn, ông lấy cái gì phát tâm? Dạ bạch Thế Tôn, con lấy con mắt này nhìn, con lấy cái tâm của con phát. Phật nói, con mắt ở đâu, tâm ở đâu? A Nan nói, dạ mắt thì ở đây, tâm để trong này. Đức Phật nói, ông nói thế ta hồ nghi không có đúng. Ví như trong thiền đường này, cái điều đầu tiên ông thấy là, điều đầu tiên ông thấy là ai? A Nan bạch Thế Tôn, ngồi trong thiền đường, người con thấy đầu tiên là Phật, sau đó là các sư anh sư em của con. Và nhờ cửa thiền đường mở cho nên con thấy cây ở ngoài, thấy mây, thấy núi. Đức Phật nói cũng như vậy. Ông nói tâm ông ở trong này thì tối thiểu nó cũng thấy ruột, gan, phèo, phổi. Nhờ cái cửa này mở, tức là con mắt mở nó mới thấy cỏ cây hoa lá. Nhờ cái này mở nó mới nghe được tiếng chim kêu. Ông nếu nói ở trong này mà nó không thấy trong này thì vô lý. A Nan quýnh quá. Thì cũng như ta cũng nghĩ là tâm ở trong này. A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, lâu nay con nghĩ vậy nhưng mà chật, cho nên con nghĩ khác, có thể tâm ở ngoài, cho nên nó thấy mọi thứ. Phật bảo cũng vô lý. Tâm ở ngoài tức là thân và tâm không dính gì nhau. Ta ăn ông no không? Dạ không. Thế thì làm sao có cái chuyện mà ta đụng nước nóng mà ông biết được tâm ông ở ngoài nó dính gì với ông đâu? Ông nói tâm ở ngoài.
ở ngoài cũng không trúng, ở trong cũng không trúng. A Nan nói giờ nó ở trong con mắt cũng không trúng luôn. Và chúng ta biết là 7 lần A Nan phải trình với Đức Thế Tôn về tâm ở đâu mà đều trật hết. Thế thì tâm ở đâu? Các vị ai cũng tự nhận là mình có cái năng lực của tâm nhé, có ý thức chứ. Nhưng mà hỏi tâm thực sự nó nằm ở đâu trong cái hình hài cao 1 mét mấy này thì chúng ta nói không có đúng cả. Mà rõ ràng là có. Cũng như thế, trong cái loài thực vật thôi, các vị tìm thử cái năng lực gì làm cho rễ cây nó có thể xuyên phủng đá, nó làm những mảng đá nứt ra được. Cái điều gì điều khiển để cho cây nó mọc thẳng lên, nó biết hút thán khí, nó tinh luyện nhựa để nó nuôi thân cây. Cái đó chẻ cây ra, chẻ rễ cây ra và xé lá ra ta tìm không thấy. Nhưng mà rõ ràng là nó có cái chất đó, cho nên nó mới làm một cái cây sống được và có cái năng lực sống ấy. Cho nên nó hình thành những cái hộp bé xíu thế này, bay bay trong gió. Nhưng mà có điều kiện thì hộp nó cắm xuống đất là tự nhiên nó thò rễ ra. Và cái rễ ấy nó thông minh làm sao? Nó biết tìm nước, nó biết tìm kẻ hở, nó nuôi sống thân cây lớn dần. Thế thì cái năng lực đó ở đâu mà có? Là ở trong cái cây lớn nó chui vào cái hộp nhỏ, rồi từ hộp nhỏ này nó lại chuyển tiếp qua nhiều thế hệ khác, không mất bao giờ. Cây có thể mất, người ta có thể đốt cây ra tro, nhưng mà không thể tìm ra cái năng lực sống của cây được. Cũng như vậy, hình hài này cũng vậy, nó là cái biểu hiện của tâm thức mà thôi. Và cái hình hài vô thường như trái tim này, nó vốn là cái được biểu hiện của tâm thức. Cái ý nghĩ, cái tầng thứ hai, thưa là gì? Cũng là cái được biểu hiện của tâm thức mà thôi. Vì sao nó được gọi là cái biểu hiện của tâm thức? Vì sâu hơn một tầng nữa là khi cái tư duy này không có mặt, cái nghĩ suy không có bời bời nữa, thì ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Rõ ràng như vậy, đâu mất bao giờ. Khi các vị không có tư duy bời bời thì các vị vẫn là người sống nhăn trên mặt đất, chứ đâu hề chết bao giờ. Như vậy thì phải có cái gì bên sau nữa chứ. Cái bên sau nó giữ gìn được những cái kiến thức của ta học từ bé. Bao nhiêu ký ức, chuyện vui, chuyện buồn năm xưa, nó phải có cái gì giữ lại. Cho nên nó là cái tầng sâu hơn. Và nếu tâm chỉ là những cái tầng ký ức này thì chưa đủ. Nó là cái gì cao hơn, sâu hơn. Và do vậy, tinh tâm có nghĩa là gì? Tính tâm minh, tức là cái bài văn viết để chúng ta khởi phát cái niềm tin về tâm. Thì bài văn này nó muốn chúng ta tin cái tâm này là tâm gì? Thưa, đó là cái năng lực. Cái năng lực nó gầy dựng nên cái sự sống của loài người, của thảo mộc, của côn trùng, kể cả hành tinh này nữa. Đó gọi là tâm. Lặn sâu ở từng sâu nhất là nó là như thế. Người ta gọi nó bằng nhiều từ lắm. Và nhà thiền thì gọi nó là mặt mũi thực của anh. Có những cái từ mà chúng ta cần làm quen để các vị dễ đi vào. Bản lai diện mục, cái từ tiếng Việt nó là mặt mũi thực của anh. Mặt mũi này, mặt mũi thực chưa? Chưa. Hồi trẻ khác, già khác. Và khi hình hài rũ một rồi thì mặt mũi này không còn. Cái mặt mũi thực ấy là cái mặt mũi mà chưa sinh ra, nó đã có. Và khi hình hài này rỉu rã vô thường rồi thì nó vẫn còn, thì mới gọi là mặt mũi thực. Như vậy thì bản lai diện mục, tức là mặt mũi thực này, nó là tên khác của chữ này, tên khác của chữ tâm này. Và theo cái tinh thần của văn học của Kinh Đại Thừa thì mặt mũi thực, tức là bản lai diện mục này, nó là tên khác của chân tâm, của Niết Bàn nữa. Cái mà Phật An Nhiên Thị Tịch để đi vào là cái này. Phật An Nhiên Thị Tịch cũng có nghĩa là đi vào cái này mà thôi. Và như chúng ta vừa làm quen, văn học nhà thiền có điều đó rất đặc biệt, là kéo những cái gì rất là xa vời về lại ngay đây và dưới chân chúng ta. Những cái người xưa gọi là nào Niết Bàn, nào là chân tâm, nào là quả vị A-la-hán, vân vân. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là để thể nhập vào, để thành đạt được cái trạng thái an lạc ngay nơi đây và giờ phút này. Thì điều ấy, Thiền sư Trung Hoa kéo nó lại rất gần, đặt ngay dưới chân ta. Nghĩa là đi vào thế giới nhà thiền là đi vào thế giới rất là hiện thực. Và chúng ta có con đường thực tập thế nào? Để trong hiện đời, tức là trong cái hơi thở vào thở ra của mình đây, mình tiếp xúc được, mình nắm được cái pháp hành rất là căn bản ấy, để có thể an vui cả một đời. Thưa người xưa, là có cái từ rất là dễ thương, tức là phất phơ mà sống, phất phơ mà đi, thông dong mà đến, thông dong mà đi, đến đi rất là tự tại. Ta là những người lữ khách, dạo chơi, ghé lại hành tinh này, rồi lại ra đi. Nếu có một cái tâm hồn thơ, có chút quan niệm như thế thì cuộc đời sống nó vui. Nhưng mà không bằng thiền sư. Thiền sư thì sao? Nắm được cái này, nắm được cái năng lực sống này, thể nhập vào nó một cách trọn vẹn. Cho nên sống ư thì sống, chết ư thì chết, có gì quan trọng đâu. Sống với chết đã là không quan trọng, huống nữa là cái chuyện nhục vinh thành bại phải quấy tốt xấu hơn thua của cuộc đời. Làm sao mà đá động được lòng của những vị thiền sư? Cho nên câu đứng yên trên sóng sạch trần ai là như thế. Đứng trên cái lượng sóng thành bại nhục vinh của cuộc đời, và đứng luôn trên cái lượng sóng tử sinh của kiếp người nữa. Thế đó. Và chúng ta lặn vào cái chiều sâu của văn bản này, nắm được cái tinh thần này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái an lạc trong hiện đời. Tôi chỉ giới thiệu cái tựa của đoạn văn này thôi, và các vị sẽ có điều kiện tiếp xúc với 146 câu tính tâm minh này, và cứ 4 câu thì chúng ta thành một bài học. Và trong thiền luận thì Trúc Thiên đã dịch sẵn câu 5 chữ thành từng vế 4 câu, các vị có thể chép từ trong thiền luận ra. Riêng tôi sẽ có dịp viết 5-3 chữ Hán, chữ Nho trên bảng. Tại vì chữ Hán rất là cô động, tôi muốn nó có mặt trên bảng để chúng ta đi vào văn nghĩa từng chữ. Sau đó chúng ta đi vào cái nội hàm của nó, tức là cái chiều sâu của từng câu như thế, nó dễ hơn. Đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ hôm nay.